Nếu như ngày trước em lìa xa sao đường, cũng bởi vì em đã chạy theo ai tình, theo đèn màu quyến rũ, theo bạc thiền mê lu, cũng bởi vì em đã lìa xa giao đường. Giờ đây nhiều ê chề lần theo lối con về, lượng cha chắc vui lòng tha thứ. Hồi trước
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chờ thứ hai, tuần thứ hai phục sinh. Khi ấy, trong nhóm biệt phái có người tên là Nicodemo, một đồng mục của người Do Thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa ủy phái đến, vì không ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó. Chúa Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy nước Chúa. Nicodemo thưa Chúa rằng: Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao? Chúa Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục thì là huyết nhục, và sự gì sinh bởi thần linh thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe tôi nói rằng, các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe thấy tiếng gió, nhưng chẳng biết nó từ đâu đến và đi đâu. Mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm cho ngày thứ hai tuần hai phục sinh hôm nay cho chúng ta thấy rõ là cái chủ đề của toàn thể mùa phục sinh, đó là thầy là sự sống lại và là sự sống. Trong tuần bát nhật phục sinh 8 ngày, từ đại lễ phục sinh cho tới hết Chủ nhật thứ hai, lễ lòng thương xá Chúa, đều thuật lại về những biến cố Chúa Giêsu hiện ra với các thánh tông đồ và những người môn đệ của Chúa, cho chúng ta thấy đó là cái phần đầu của chủ đề thầy là sự sống lại. Rồi sau tuần bát nhật phục sinh cho tới lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thì chủ đề theo phần thứ hai đó là thầy là sự sống. Bởi thế nên, trong mục phục sinh chúng ta sẽ nghe đọc những bài phúc âm của Thánh Gioan liên quan đến sự sống. Chẳng hạn, điển hình nhất đó là tuần thứ tư, là Chủ nhật. Hôm đó chúng ta gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Cái tuần đó đọc những bài phúc âm về vị chủ chiên nhân lành hiến mạng sống cho chiên được sống và sống viên mãn. Rồi có những bài phúc âm về bánh hằng sống, có những bài phúc âm về cây nho và ngánh, có những bài phúc âm về đức bác ái cũng liên quan đến sự sống. Rồi cuối cùng có những bài phúc âm liên quan đến Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống. Riêng bài phúc âm cho thứ hai của tuần hai phục sinh hôm nay cho chúng ta cũng đã thấy rõ là sự sống đã xuất hiện. Sự sống ở chỗ nào? Phải được tái sinh. Và bây giờ chúng ta từ từ phân tách cái bài phúc âm hôm nay. Trước hết là Chúa Giêsu nói với ai trong bài phúc âm nay đây? Chúa Giêsu nói với một người tên là Nicodemo, một đầu mục của người Do Thái. Và người đó là thành phần biệt phái. Và chúng ta vẫn nghĩ rằng biệt phái thường thường là bị trách là giả hình, là không có tốt, đúng không? Nhưng không phải là tất cả mọi người như vậy đâu. Có một số người biệt phái họ cũng có thiện chí lắm. Họ cũng có tinh thần nhận biết sự thật, chứ không phải là không. Bởi thế nên chúng ta thấy ông Nicodemo này là một người biệt phái, mà lại không phải là biệt phái là thông luật mà thôi, giữ luật mà thôi, còn là người có quyền nữa. bởi vì ông là một người đầu mục của người Do Thái. Khi mà xử án Chúa, cũng thấy có ông ấy đấy. Ông can ngăn những thành phần đầu mục khác muốn sát hại Chúa đó, muốn bắt Chúa đấy. Chính ông ở đây, ông là một người biệt phái và lại có quyền nữa, thông luật lại có quyền nữa, nhưng ông có thiện chí, ông có tinh thần cởi mở, do đó nên không có bị mù quáng, không có bị lôi kéo bởi đám đông, bởi cái thành phần biệt phái của ông ấy. Do đó nên ông ấy đã đến thăm Chúa Giêsu ban đêm. Đấy, cái chi tiết ban đêm này cho ông ta thấy là ông vẫn còn sợ, vẫn biết ông có thiện chí đấy, vẫn biết ông có tinh thần đó, và vẫn biết ông đang tìm chân lý đó. Nhưng mà ông ấy vẫn không có dám một cách công khai, bởi vì vẫn sợ cái người, những cái người đồng nghiệp của ông ấy, bạn bè của ông ấy, và đám đông tấn công. Đấy, bởi thế nên ông ấy, nhưng mà cũng không có thể, vì thế mà ông không thể tìm kiếm chân lý. Ông vẫn đi tìm kiếm chân lý. Bởi thế nên khi mà ông ấy tới với Chúa Giêsu, ông nói cái gì? Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa ủy phái tới. Và tại sao ông ấy lại cảm nhận như vậy? Bởi vì sao? Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó. Là cái lập luận tự nhiên của một con người khách quan đi tìm kiếm chân lý. Và họ thấy được là nơi Chúa Giêsu có một cái gì đó đặc biệt. Và cái biến cố mà ông ấy đến gặp Chúa Giêsu đây, nó xảy ra sau biến cố gì? Sau biến cố Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ. Đó, Chúa tỏ ra uy quyền, thanh tẩy đền thờ, đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Và những người có quyền đến hạch hỏi Chúa là ông lấy quyền gì mà làm điều đó? Thì Chúa thách thức luôn. Các người hãy cứ phá đền thờ này đi, sau 3 ngày ta sẽ dựng lại. Đấy, thì chắc chắn là cái việc làm và lời nói của Chúa Giêsu đã đánh động một trong cái hội đồng đồng mục Do Thái, chính là ông Nicodemo này. Và vì thế là ông ấy nhận thấy rằng là tại sao một con người tầm thường bị chê trách, Nesu Nazareth xuất thân từ Galilee, chẳng có tiếng tăm gì, chẳng có một tiên tri nào xuất hiện ở đó, giống như là những người Pharisee chủ trương. Vậy mà bây giờ con người đó lại tỏ ra uy quyền như vậy. Do đó ông nghĩ là chắc chắn con người này từ Thiên Chúa mà tới, do đó mới có thể thực hiện được những cái điều đó và làm được những cái điều đó, chứ không thường. Và khi mà Chúa thấy ông ấy tỏ ra thiện chí, tìm chân lý như vậy, thì Chúa mới giúp cho ông ấy để ông ấy tiến sâu hơn vào chân lý, để cho ông nhận biết tất cả sự thật mà được giải phóng. Thế nên Chúa nói với ông ấy gì? Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời thì chẳng ai được thấy nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói, cái điều đầu tiên để được thấy nước Thiên Chúa đó, mà giống như là người Pha-ri-si-ê và người Do Thái vẫn mong thấy đấng thiên sai đó, là nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa tới. Bởi vì cái người Do Thái nói chung và người Pha-ri-si-ê nói riêng đều mong đợi đấng thiên sai đến giải cứu họ khỏi quyền lực của đế quốc Roma. Họ mong thấy vương quốc của Thiên Chúa, nhưng mà theo kiểu trần gian. Do đó nên họ không nhận ra Chúa. Họ không nhận ra Chúa. Và vì thế nên dù họ thấy được Chúa làm những dấu lạ này, dấu lạ kia, kể cả trừ quỷ, họ vẫn không tin. Trái lại họ còn xuyên tạc nữa. Ông lấy quỷ cả mà trừ quỷ con. Chứ không giống như cái ông Nicodemo này. Ông Nicodemo là thấy những sự lạ đó thì tin. Đấy, và tìm đến với Chúa. Và vì thế nên Chúa mới nói thật với ông là thế muốn thấy được nước trời đó, được Thiên Chúa đó, có nghĩa là muốn nhận biết Chúa Kitô, đấng thiết lập vương quốc của Thiên Chúa trên trần gian này đó. Một vương quốc của Thiên Chúa không phải giống như loài người mong muốn lúc bây giờ là dân Do Thái, đó là về chính trị, mà một nước Thiên Chúa liên quan đến tất cả những gì cao siêu hơn, liên quan đến tội lỗi và sự chết, về luân lý, sự chết đời đời, thì phải được tái sinh bởi trời, không phải là tái sinh bởi người ta. Giống như ông Nicodemo này nói là vậy một người đã già làm sao lại có thể tái sinh được, Không lẽ người ấy lại vào mồng mẹ mà sinh ra được nữa sao? Đấy, Chúa không có nói tái sinh về thể lý, về sinh lý, mà Chúa cố ý nói về tái sinh về tâm linh. Đó, tái sinh một cách siêu nhiên, tái sinh bởi trời, có nghĩa là bởi trên cao. Bởi trên cao đây là như thế nào? Chúa nói tiếp, bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và thánh thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Đấy, bây giờ Chúa nói rõ, tái sinh bởi trời đây là tái sinh như thế nào? Là tái sinh bởi nước và thánh thần. Bởi nước và thánh thần. Bởi nước đây và thánh thần đây, chúng ta có thể hiểu giống như các bí tích bây giờ, nước đó là nước rửa tội. Và khi nhận bí tích rửa tội thì cũng nhận được thánh linh luôn. Có nghĩa là gì? Là tin vào Chúa Kitô. Có nghĩa là được ơn nghĩa với Chúa và được thánh linh ở cùng. Đấy. Và chỉ có thánh linh mới có thể làm chúng ta nhận biết Thiên Chúa mà được sự sống đời đời mà thôi. Đúng như Chúa Giêsu đã nói trong Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 17 câu 3, đó là cái gì? Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và Giêsu Kitô còn chả sai. Thì đấy, được có sự sống là do tin. Còn nếu cái tin đó nhờ Thánh Thần, đó, nhờ lời của Chúa nữa. Đấy, nước đây cũng có ám chỉ là lời của Chúa Kitô. Bởi thế nên trong bữa thực ly đó, Chúa nói các con đã được nên sạch nhờ lời của ta. Lời nước ở đây ám chỉ là lời của Chúa Kitô. Và lời của Chúa Kitô đó, nếu mà chúng ta tin, chúng ta có Thánh Thần. Bởi vì Giêsu đầy Thánh Linh, được sức giàu vào Thánh Linh, được sai tới để thông ban Thánh Linh. Do đó nên thông ban bằng những cách việc Chúa làm, lời Chúa nói. Ai tin lời Chúa, chấp nhận những việc Chúa làm đều có Thánh Linh. Và chỉ có Thánh Linh mới dẫn họ vào tất cả sự thật, là được nên một với Chúa Kitô mà thôi. Chứ ngoài ra, tất cả những gì trần gian không thể nào chấp nhận được những lời Chúa nói, những việc Chúa làm. Do đó nên Chúa nói tiếp là sự gì sinh bởi huyết nhục thì là huyết nhục, sự gì sinh bởi thần linh thì là thần linh. Đấy, tất cả những gì mà những người Pharisee đã tỏ ra chống đối Chúa Kitô đều là huyết nhục, đều là trần gian. Thì nó chống lại với cái gì thần linh siêu nhiên, bởi vì họ không thấu được, họ không hiểu được. Do đó nên họ chống lại là phải. Nhưng khi có thần linh rồi, khi được sinh bởi trời rồi, bởi chính lời Chúa soi sáng cho họ, đánh động họ, và thánh linh ở trong họ, giúp cho họ hiểu được lời Chúa, thì họ sẽ theo Chúa. Và họ được tái sinh. Và đó là lý do mà Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 1 câu 12 nói là những kẻ chấp nhận người thì người cho họ được quyền làm con Thiên Chúa. Quyền làm con đây, Thiên Chúa đây làm gì? Là gì? Là quyền tự do. Sống một cách rất là xứng đáng vai trò là con của Thiên Chúa. Chiến thắng tội lỗi và chịu chết, chứ không theo tự nhiên. Chứ không sinh bởi huyết nhục, sinh bởi ước muốn, nhục dục, sinh bởi ý muốn của loài người. Như Thánh Gioan cũng trong câu, ngay sau câu đó, đoạn 1 câu 13 đã nói. Nếu ai đã được sinh bởi Thiên Chúa, có quyền làm con Thiên Chúa, sống theo tự do mà Thiên Chúa ban cho, thì không thể nô lệ cho thế gian, không thể chạy theo thế gian, không thể chiều theo xác thịt được nữa. Đấy. Và vì thế nên cuối cùng, Chúa Giêsu nói với ông là những người sinh bởi thần linh như thế nào. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe tôi nói rằng các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe thấy tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu. Mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Nhưng ai sinh bởi trời, được tái sinh bởi trời, có nghĩa là không sống theo nhục dục, đam mê, theo thế gian, theo xác thịt nữa, thì nó khác lắm. Bởi vì sao? Những con người đó được thánh linh điều khiển. Thánh linh đây được biểu hiện qua gió. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe được tiếng gió mà không biết nó từ đâu tới. Có nghĩa là tác động thần linh của Thiên Chúa rất là lạ lùng. Nếu ai sinh bởi Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ chiếm đoạt họ. Thiên Chúa sẽ điều khiển họ, dẫn họ đi tất cả những nơi Ngài muốn. Và họ có thể làm được những gì mà chính họ cũng không ngờ và người khác không ngờ. Nhờ đó mới tin thật rằng là nơi họ có Đấng Thiên Sai, nơi họ là một Chúa Giêsu Kitô, nơi họ Thiên Chúa ẩn ngự và tỏ mình ra, thì họ mới làm được tất cả những cái việc như vậy. Ôi, lạy mẹ Maria, không ai được tái sinh bởi trời như mẹ, bởi vì mẹ là người đầu tiên trong loài người đã nhiễm mắc nguyên tội, được tái sinh bởi trời nhờ ơn vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Và mẹ luôn luôn đầy ơn phúc ở chỗ là đáp ứng tác động thần linh của Thiên Chúa từng giây từng phút, không bao giờ phản lại tác động thần linh ấy, cho dù mẹ không hiểu, cho dù phải sống đức tin tuân phục. Do đó nên xin mẹ hãy giúp cho chúng con trong mùa phục sinh này, là mùa chúng con phải trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô phục sinh. Nói đúng hơn, chứng nhân cho một Đấng đã phục sinh, là sự sống lại và là sự sống thật nơi chúng con, để cho mọi người nhận biết được là Thiên Chúa đang sống trong chúng con. Chúa Kitô đã chiến thắng chúng con, và chúng con không sống theo tội lỗi nữa, không sống theo trần gian, không sống theo nhục dục, mà sống theo Thánh Thần được Chúa ban cho chúng con khi Chúa sống lại. Nhờ đó chúng con mới thực sự làm chứng và trở thành chứng cớ sống động Chúa Kitô đã sống lại. Alleluia.
Nếu như ngày nay em được trong giao đường tắm trong ngàn tiếng ca ngợi khen Chúa Trời, bởi thật lòng thống hối lánh xa đường tôi lỗi, cũng bởi vì em đã được ơn Chúa Trời.